là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh ông nội hết nước chấm. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái vừa kiểm tra mô hình trồng na tại thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Mô hình na được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhân dân thôn Bu Cao, xã Suối Bu trồng từ năm 2020 với diện tích hơn 5 hecta bằng giống na dai Đài Loan, na dai Thái Lan và na dai Việt Nam. Tham gia mô hình, 18 hộ dân được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh hỗ trợ phân bón, giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc. Sau hơn 3 năm trồng chăm sóc, đến nay cây na sinh trưởng phát triển tốt. Cây na dai Đài Loan và na dai Thái Lan đã cho thu hoạch ổn định liên tiếp 2 năm 2022-2023. Qua kiểm tra đánh giá bước đầu cho thấy, hai giống na nhập nội đã thích ứng với điều kiện tự nhiên của địa phương, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nhân dân. Xã Suối Bu mong muốn Khoa học Công nghệ tỉnh tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo vệ, bảo quản, góp phần nâng cao năng suất, góp phần tăng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.
Khai thác vẻ đẹp thiên nhiên cùng hoạt động du lịch hấp dẫn, Yên Bái tiếp tục là điểm đến của nhiều du khách du lịch trong và ngoài nước. Chỉ tính riêng đợt nghỉ lễ 2 tháng 9, toàn tỉnh đón 112.650.000 lượt khách, tăng gần 173% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách quốc tế đạt gần 7.880.000 lượt. Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của khách du lịch, tỉnh Yên Bái đã triển khai gần 40 hoạt động sự kiện phù hợp với lịch trình di chuyển của du khách và điều kiện văn hóa của từng địa phương. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đã đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ, cải tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, xây dựng điểm tham quan ảnh check-in tại nhiều điểm du lịch. Ngoài ra, với nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nên không xảy ra hiện tượng mất an toàn đối với khách du lịch, không có tình trạng gian lận ép giá, trèo kéo, đeo bám khách. Tại các nhà hàng phục vụ khách du lịch đảm bảo các điều kiện đón khách niêm yết giá, bán công khai, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc gắn phát triển du lịch, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã có 40 câu lạc bộ, đội văn nghệ bảo tồn văn hóa dân tộc và trên 200 đội văn nghệ quần chúng. Để phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể các dân tộc tại cộng đồng, sưu tầm biên soạn các tài liệu về khắp Thái, nhạc cụ khen bè, phục dựng một số lễ hội tiêu biểu của các dân tộc như lễ hội Hang Thẩm Han, lễ hội thờ thần đất, duy trì tổ chức thường niên các lễ hội truyền thống như lễ hội Sên Đông, lễ hội Rằm Tháng Giêng, lễ hội Khai Hạ, Tết Xíp Xí, Sên Bản, Sên Mường tại các xã phường. Trong 3 năm 2021-2023, thị xã Nghĩa Lộ đã đón hơn 550.000 lượt du khách, tăng 12% mỗi năm, doanh thu từ du lịch bình quân đạt 120 tỷ đồng mỗi năm, góp phần tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.
Tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội thi chọi dê lần thứ 7 năm 2023. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động mùa vàng năm 2023. Hội thi chọi dê năm 2023 có sự tham gia của 50 đấu sĩ dê được lựa chọn từ khắp các bản làng của các địa phương trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Đây là năm thứ 7 hội thi được tổ chức. Dê tham gia hội thi là dê đực từ 2 năm tuổi trở lên, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Mỗi trận đấu kéo dài 15 phút. Trong thời gian thi đấu, nếu không có dê bỏ chạy thì trận đấu sẽ được phân thắng bại bằng cách tính điểm dựa vào miếng đánh của các đấu sĩ. Dê cũng có những miếng da đòn đặc trưng để hạ đối thủ bằng những cú đối đầu trực diện, khóa sừng và khóa chân. Hội thi chọi dê là một trong những hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền núi với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ núi rừng, cầu mong cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương. Hội thi chọi dê cũng là dịp để huyện Mù Cang Chải quảng bá những nét đẹp trong phong tục tập quán và truyền thống sản xuất chăn nuôi của người dân vùng cao, khuyến khích nhân dân khai thác tiềm năng tự nhiên trong phát triển đàn gia súc, nâng cao thu nhập.
Nằm trong các hoạt động của lễ hội chè Sam Tuyết, huyện Văn Chấn lần thứ nhất, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 tại sân vận động huyện sẽ diễn ra hội chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản, các sản phẩm tiềm năng lợi thế của huyện phục vụ lễ hội trà Sam Tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023. Theo kế hoạch, hội chợ lần này sẽ có 130 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày quảng bá giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu chất lượng cao, thế mạnh của địa phương. Trong đó, khu gian hàng trưng bày của huyện Văn Chấn dự kiến 28 gian, khu gian hàng tiêu chuẩn của 24 xã thị trấn là 12 gian. khu gian hàng thương mại của đơn vị tổ chức sự kiện là 64 gian, còn lại là gian hàng sản phẩm của các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Trên cơ sở kế hoạch đặt ra, Ủy ban nhân dân huyện đã giao nhiệm vụ cho phòng kinh tế và hạ tầng là đầu mối trong việc liên hệ giữa đơn vị tổ chức sự kiện và các đơn vị tham gia gian hàng, chủ trì chịu trách nhiệm chỉ đạo bày gian hàng cho các đơn vị tham gia gian hàng, kiểm tra hướng dẫn đôn đốc các đơn vị trong việc tiếp nhận gian hàng, bố trí hàng hóa và thời gian hoàn thành theo quy định. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện chủ trì thực hiện 2 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. Các xã thị trấn và doanh nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng tổ chức gian hàng của cơ quan đơn vị đảm bảo thời gian, quy mô sắp xếp theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à! Con mời bố vào nhà! Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc. Rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyên cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá. Chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân trà suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng, vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi, như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao hả bố?
Có cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Đây này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu của con TV.
Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này, không biết thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Hả?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thấy đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đâu ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá cơ. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế, tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay, bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
đâu. Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi. Nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, tôi nói cho hai anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt. Nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả.
Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chú được rồi. Thôi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ui trời, sao cao thế? lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ chứ lệ.
Trời ơi.
Đèn quá cái này.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc để rồi mất cả 10 triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền là đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi. Chị Loan à. Ôi giời ơi, may quá. Em chào anh chị. Em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh có các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân. Nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh? Cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện. May quá.
Ôi trời ơi.
Nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu. Nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi. Hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ. Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ?
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em. Vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiểm thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Cụ thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo. Chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô dạ. biết không, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chữ trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cô còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình nhá.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ?
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
và
mời cô. Vâng ạ, mời cô.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác phát triển mới công đoàn cơ sở, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Xác định công tác phát triển, thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, 9 liên đoàn lao động các huyện, thị, thành phố, công đoàn viên chức tỉnh và công đoàn các khu công nghiệp luôn thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp lao động, đặc biệt là những doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, để giúp người lao động và chủ sử dụng lao động hiểu về quyền lợi và trách nhiệm khi thành lập tổ chức công đoàn. Được công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái quan tâm tạo điều kiện, tháng 6 năm 2023, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam ở khu công nghiệp Minh Quân đã chính thức thành lập. Chị Triệu Thị Trang, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam, khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên nói:
Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam được thành lập tháng 4 năm 2023. Ngay từ khi thành lập, được sự hướng dẫn của công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phong trào thi đua cho các đoàn viên người lao động. Chúng tôi cũng đã phối hợp với ban giám đốc của công ty xây dựng thỏa ước lao động tập thể với các nội dung có lợi cho người lao động, cụ thể như là thưởng hỗ trợ chuyên cần, nhà xa, thưởng lễ Tết và tháng lương thứ 13. Trong thời gian sắp tới thì công đoàn cơ sở sẽ tổ chức nhiều phong trào hơn nữa cho người lao động, cụ thể là lao động giỏi, lao động sáng tạo trong các đoàn viên công nhân lao động. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với ban giám đốc của công ty tổ chức nhiều phong trào hoạt động chăm lo cho đời sống của các đoàn viên người lao động để bảo đảm việc làm và những quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động để người lao động có thể yên tâm sản xuất.
Với tổng số hơn 30 đoàn viên, công nhân, người lao động, sau khi được thành lập, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam xác định mục tiêu hướng tới là huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, công đoàn viên, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên và công ty phát động, góp phần chăm lo đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể công nhân viên trong công ty. Chị Nguyễn Thị Thương, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam, khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Từ khi thành lập công đoàn cho đến nay thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên ạ. Với những quyền lợi và lợi ích từ công đoàn cơ sở mang lại cho chúng tôi, ví dụ như là được công đoàn thăm hỏi khi ốm đau và nhận được sự giúp đỡ khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Với những ngày lễ Tết, ngày lễ, ngày sinh nhật thì chúng tôi đều nhận được những lời chúc và những món quà từ công đoàn. Tiền ăn ca của chúng tôi cũng được nâng lên. Với những chế độ phúc lợi tốt như vậy của công đoàn thì chúng tôi sẽ yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với công đoàn doanh nghiệp lâu dài.
Phát triển công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp hiệu quả. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đều giao chỉ tiêu kế hoạch cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đổi mới phương pháp tiếp cận để tuyên truyền vận động, thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn, thực hiện đúng phương châm ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức công đoàn, đảm bảo việc thành lập công đoàn phải dựa trên cơ sở tự nguyện của công nhân lao động. Nhiệm kỳ 2018-2023, toàn tỉnh đã thành lập mới trên 160 công đoàn cơ sở, vượt 12% chỉ tiêu, kết nạp trên 11.100 đoàn viên, vượt 39% chỉ tiêu nghị quyết đại hội 19 đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2023, thành lập mới 15 công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò, sự phát triển của doanh nghiệp, tập hợp, động viên đoàn viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy quy định của doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bà Ngô Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Tập trung nguồn lực rà soát, xây dựng phương án phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp mà chưa có tổ chức công đoàn, chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, các cấp trong công tác phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập tổ chức công đoàn để tạo điều kiện, để tạo tiền đề để thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội khác trong doanh nghiệp, là đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên các tập thể cá nhân tích cực trong thực hiện công tác phát triển đoàn viên.
Bên cạnh kết quả tích cực của công đoàn tỉnh Yên Bái, thì hiện nay vẫn còn một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ chưa quan tâm đến việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc tổng công ty. Vì vậy, công đoàn các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh phát triển công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm 2 giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, 2 giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, 2 giải 3 điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.